Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Về chữ pháp, nhậm trì tự tính, quỷ sanh vật giải, tức là bất cứ một cái sự vật hiện tượng nào, nó thể hiện ra cái cách riêng của nó, để dựa vào đó nó được đánh giá đúng với bản chất và không bị lầm lẫn với cái khác, thì đó được gọi là pháp. Ví dụ, nhìn vào cách thức mặc áo dài truyền thống màu vàng và đắp y quấn màu vàng, ta biết đây là chư ni của hệ phái khắc sĩ, đó là pháp khắc sĩ. Nhìn vào chiếc áo nhật bình màu lam thì ta có thể đoán biết đây là các sư cô hoặc là các vị sa di tăng của Phật giáo Bắc Tông. Nhìn vào cái cách quấn y có cái màu vàng da bò theo dạng hoại sắc thì ta biết đây là các sư theo truyền thống Nam Tông. Như vậy là cái màu sắc, cái cách thức thức ăn vận khác nhau trong ba trường phái làm cho chúng ta nhận rõ rằng ai là hành giả thuộc trường phái nào. Thì tất cả những sự kiện đơn lẻ như thế đều được gọi là một pháp. Nghĩa của pháp còn hiểu rộng hơn, nó bao gồm mọi sự vật hiện tượng. Có lúc đó là cái quy luật của vũ trụ, có khi đó là quy luật của nhân quả. Từ những cái to nhất như là vũ trụ bao la, cho đến những cái nhỏ nhất như là các nguyên tử phân tử, từ những cái ta có thể hình dung được, thấy nghe ngửi biết được, cho những cái ta có chỉ tưởng tượng trong tâm thức mà không có thật ở trên cuộc đời, cũng đều được gọi chung là pháp. Cho nên ta có thể hiểu đông na pháp là mọi sự vật hiện tượng với ý nghĩa bao quát nhất. Còn pháp ở ý nghĩa quan trọng hơn, đó là quy luật chân lý và là quy luật đạo đức, bao gồm kinh điển, giới, định, tuệ mà Đức Phật đã dạy. Tất cả những giáo pháp này được gọi là chính pháp, vì nó có khả năng giúp cho con người giải phóng nỗi khổ và niềm đau. Còn các pháp thế gian đó, nó thuộc về hữu vi, trong khi đó chánh pháp thuộc về vô vi, giúp cho hành giả rũ bỏ mọi sự chấp trước. Khi mà mắt vẫn tiếp tục thấy, tai vẫn nghe, mũi vẫn ngửi, lưỡi vẫn nếm, thân vẫn xúc chạm, mà không để cho tiến trình chấp bắt diễn ra trong bất kỳ một tình huống nào. Sử dụng chánh pháp trong lúc tồn tại với tất cả các pháp thế gian, từ vật chất cho đến tinh thần, từ hữu hình cho đến vô hình, từ cái hình dung cho đến những cái chỉ đơn thuần là tưởng tượng, hành giả sẽ trở thành là người đang sống trong trạng thái của sự thông dong. Đó là sự khác biệt căn bản giữa pháp thế gian và pháp xuất thế. Xin được hỏi các.
Kính bạch thầy, khi ngài thần quan gặp tổ Bồ Đề Đạt Ma, xin thưa rằng tâm con không an, xin thầy chỉ dạy cho. Tổ bảo đem tâm ra ta an cho, ngài không biết làm sao mà đem cái tâm ra trình cho tổ được, bởi tâm lúc này cũng lâm sanh. Do đó ngài thưa với tổ, con tìm tâm không được. Tổ bảo ta đã an tâm cho người rồi đấy. Như vậy câu nói ấy ý nghĩa ra sao?
Quý vị hãy thử quan sát cái ly chanh muối này. Nếu chúng tôi dùng cái động tác lắc như thế này thì ta thấy là nó có rất nhiều cái mạt chanh đó, nó đang được vận chuyển với một tốc độ khá nhanh. Và nếu chúng tôi để nó trên bàn không đụng đậy, không có sức lay động của gió, yên ở trong một khoảng thời gian khoảng chừng 10 phút đó, thì các cái mạt chanh đó nó sẽ được lắng xuống ở dưới đáy của cái ly. Rồi đó ta tạm gọi là ly nước đang được an. Tương tự, tâm của con người luôn luôn bị dao động vì nó có khuynh hướng là bám víu vào một đối tượng nhất định nào đó. Khi bám víu vào một đối tượng thì nó không còn là chính nó nữa. Thay vì đó, thân và tâm phải có mặt cùng một chỗ, chung thủy khắp mọi nơi và ở mọi thời điểm. Phần lớn là chúng ta để cho thân và tâm đang trong trịnh ráng là ly thân. Sử dụng cái khái niệm của gia đình học để ta dễ hình dung. Thậm chí là ly dị nữa. Thân và tâm ly dị với nhau. Đang có mặt thân ở chỗ này, nhưng mà tâm đang du hành ở chỗ khác. Những người sống như thế là rất là khổ. Tai nạn lao động, tai nạn giao thông rất là dễ diễn ra. Và nếu không có những cái đó thì cũng tốn hao rất nhiều năng lượng và không tìm kiếm được các hạnh phúc. Tâm lý thông thường của người đang tìm cầu đạo giải thoát á, là muốn mình được giác ngộ nhanh, chứng đắc mau. Cho nên càng là tìm kiếm rong ruổi nhiều chừng nào thì cái tâm nó bị dao động chừng đó. Mà khi tâm dao động mà mình muốn được an tâm á, thì tổ dạy rất là rõ. Cứ hãy đem cái tâm dao động ra, tôi sẽ chỉ cho nó sẽ được yêu bằng cách nào. Thì khi mình tìm kiếm mình không biết cái tâm mình nằm chỗ đâu đâu. Nó nằm trên não, nó nằm ở trên lời nói, nó nằm qua các cái cử động của bàn tay, nó nằm qua những cái biểu hiện đi đứng nằm ngồi nói đến thức ngủ động tĩnh vân vân. Tất cả đều có sự vận hành của tâm. Ví dụ trong tình huống của con ngựa, người ta phải bịt hai bên mắt trái và mắt phải lại để cho con mắt của nó chỉ nhìn thấy tới phía trước, mà không á con ngựa có thể nhìn thấy ba chiều. Và do vậy nó sẽ không thể nào nghe theo cái sự dẫn dắt và yêu cầu của chủ nhân của nó. Kết quả là nó sẽ đi rong ruổi ngoài đường chứ không về đến cái mục đích mà chủ nhân nó muốn. Tương tự, chủ nhân của mỗi con người là chân tâm, luôn luôn có những yêu cầu là nó không được vọng động bám vào những cái trần cảnh mắt thấy tai nghe mũi ngửi lưỡi nếm thân xúc chạm. Nhưng trên thực tế nó vẫn có thói quen như là một bản năng, và do vậy tìm một điều kiện để lặng im. Cho nên tổ không trả lời một cách trực tiếp mà phản vấn lại: ông hãy đưa cái tâm vọng động ra thì ta sẽ ăn cho. Còn các hành giả tâm linh Phật giáo đối với hình thức là tu sĩ, vì dấn thân phụng sự xã hội phải đi đây đi đó làm các Phật sự, thì việc thể hiện chánh niệm tỉnh thức trong các hành vi đi đứng nằm ngồi vẫn được xem là đang sống với cái sự an tâm chứ không phải chạy theo vọng tâm. Đó là cái khác biệt rất căn bản mà trong bài kệ tổ đã dạy chúng ta qua cái sự kiện của ngày Thần Quang. Xin nêu câu hỏi tiếp tục.
Kính bạch thầy, Phật và tổ khác nhau ra sao? Tôi như thế nào mới đắc quả vị Phật?
Phật á là người khám phá ra đạo Phật trên nền tảng là thực tập và tứ diệu đế, mà đỉnh cao nhất của nó là con đường trung đạo thể hiện qua bát chánh đạo. Tổ là những người sanh sau Phật, và thậm chí là chênh lệch nhau đến là hàng chục thế kỷ, có nhiều công đức đóng góp trong sự tu tập và các Phật sự. Cho nên sau khi chết người ta tôn vinh làm tổ. Và do đó tổ cũng có thể là một người đã chứng đắc được thánh quả, nhưng cũng có thể một người đang trên con đường hướng tới điều đó, nhưng cũng có thể là một người chỉ mới là cao tăng hay là cao ni, có nghĩa là bắt thói chuyển với tư cách là một người phàm, hoặc thậm chí vẫn còn là người phàm nhưng cái nỗ lực là chuyển hóa tham sân si đã đạt được mức độ khối cao. Cho nên sau khi qua đời là tiếp tục trở thành người tu và trở thành những bậc là cao tăng trong những kiếp sau. Giữa Phật và tổ có một khoảng cách rất là xa. vì Phật thuyết giảng nhân quả dựa trên tứ diệu đế và phân tích tinh thần tu tập thông qua rất nhiều các pháp môn. Trong khi đó, các tổ đó thì chọn lựa một bài kinh hoặc là vài ba bài kinh tâm đắc nhất ở trong đời sống hành trì của mình, lập lên một giáo phái, một tông phái, và do đó giới hạn đạo Phật trong lăng kính của những bài kinh vừa nêu. Cho nên đó, cái nhìn và sự hành trì của tổ thì giới hạn hơn. Trong đó, cái nhìn của Đức Phật là bao la vô cùng tận. Cho nên khi tu học đó, ngoài cái việc ta theo tổ để thọ trì một pháp môn, ta cũng cần phải nghiên cứu về Phật, bằng không ta sẽ bị mất gốc. Rất nhiều vị tổ Trung Hoa đó, từ lúc mà hành đạo cho đến lúc qua đời, thuyết giảng khích lệ đồ đệ của mình bám vào trong một công án hoặc là một hội đầu để được khai tâm mở trí thôi, chỉ là một phương tiện. Cho nên rất nhiều hành giả không biết Phật là ai nữa. Đó là một thiếu sót rất lớn. Trong khi đó Phật á, thì không dạy chúng ta như vậy. Phật dạy chúng ta không chỉ biết đến Ngài là Phật lịch sử, mà còn giới thiệu chúng ta Đức Phật A Di Đà, Đức Phật Dược Sư, vô số các Đức Phật ở mười phương thế giới, để cho các hành giả nào thích hợp với Phật nào tu theo pháp môn của Phật đó. Đức Phật dạy rất nhiều các pháp môn tùy theo căn cơ, còn tổ đã gặp căn cơ nào cũng dạy có một pháp môn thôi. Đó là sự khác biệt rất là lớn. Cho nên trong quá trình hành đạo, ta nên bắt chước theo Phật, nương theo tổ để trở thành chuyên sâu về một lĩnh vực, nhưng học theo Phật để ta có thể độ được rất nhiều chúng sinh. Sử dụng nhiều pháp môn để độ các chúng sinh hiệu quả sẽ cao, còn tổ sử dụng một pháp môn để độ tất cả mọi người, kết quả sẽ rất thấp. Ai không học pháp môn đó sẽ đi tìm kiếm pháp môn khác. Cho nên đó là đến với đạo Phật thông qua lăng kính của tổ, cũng giống như là ta đang ở dưới cái giếng mà nhìn lên bầu trời. Như vậy là thế giới vũ trụ quan chúng ta chỉ bằng cái đường kính của cái giếng thôi. Trong cái đó, đối với Phật đó là cả một vũ trụ bao la. Vì đó, bên cạnh việc nghiên cứu học tập những hạnh nguyện đặc sắc của các tổ, ta cũng nên gọi là nghiên cứu học tập các hạnh nguyện của A-la-hán, của Bồ-Tát và của các Đức Phật được thể hiện trong các kinh. Với tầm nhìn như thế này, tâm chúng ta sẽ rất là rộng mở và ta sẽ đạt được những giá trị càng đạt được. Còn tu thế nào để được chứng đắc đó, thì nó nhiều lắm. Trả lời trong vòng 5 phút thì không đi tới đâu. Thì đó, quý vị có thể xem lại những bài kinh, ví dụ như kinh Thủ Lăng Nghiêm, và chúng ta về những người thuộc chứng đắc từ sơ quả đến tứ quả, rồi các cấp độ của Bồ Tát khác nhau, rồi đến đẳng giác, rồi đến Phật. Và những cái cấp độ như vậy nó đòi hỏi đến cả vài ba buổi để chia sẻ, cho nên không thể nói một cách vắn tắt ở trong phần giảng đáp hôm nay. Xin đi câu hỏi khác.
Kính Phật Thầy, vì sao trong các chùa thường đặt bàn thờ tổ đối diện với bàn thờ Phật Dụng Đề, và ý nghĩa về ngày Long Thần Hậu Pháp?
Việc đặt tổ đối diện với tượng Chuẩn Đề là thói quen của một số người, vì họ có sở thích như thế, chứ nó không có một cái biểu tượng tâm linh gì. Có một điều rất ngạc nhiên nếu chúng ta có dịp so sánh với các ngôi chùa thuộc truyền thống của Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên, thì phần lớn đều không có các tượng tổ, mặc dầu các chùa đó là tu theo thiền. Họ có một cái tổ đường riêng, tức là người đã khai sáng ra pháp môn đó, cái tông chỉ đó thôi. Còn tổ Bồ Đề Đạt Ma như Việt Nam đã thờ thì không thấy. Bởi vì Việt Nam có cái văn hóa đó là tiền Phật hậu tổ. Phật đó là quan trọng hơn, nhưng mà trước khi gặp Phật thì phải thông qua tổ. Vì không có tổ người ta không biết được giáo pháp của Phật đã có mặt ở trong đất nước của mình để mà thực tập theo. Cho nên từ sự tôn kính đó mà ta đã có cái phong tục này. Một điều lạ khác nữa đó là phần lớn các ngôi chùa tại Việt Nam là theo Tịnh Độ Tông, nhưng mà việc thờ tổ là thờ tổ của Thiền Tông. Bởi vì từ ngày xưa đó, Thiền Tông đã truyền sang Việt Nam trước, và từ cái phong trào Thiền Tông này mà các ngôi chùa đều có tổ Bồ Đề Đạt Ma. Cho nên sau đó đó, các thế hệ hành trì đã không đi theo pháp môn thiền nữa mà đi theo Tịnh Độ, thì họ vẫn giữ nguyên cái tượng tổ của ngài Bồ Đề Đạt Ma. Và như vậy ngày nay ta thấy là tổ được thờ ở nhiều ngôi chùa của Bắc Tông là vì thế. Còn có nhiều nơi đó thì thờ tổ Bồ Đề Đạt Ma ở một cái sảnh đường riêng, cho nên nó không có ý nghĩa biểu tượng và nhất thiết là phải buộc thờ tổ ở chỗ này hay là không được thờ tổ ở chỗ khác. Về phương diện kiến trúc tâm linh của một ngôi chùa đó, theo chúng tôi nghĩ không nhất thiết phải có một bàn thờ tổ độc lập, tại vì nó chón rất nhiều không gian. Mà nếu ta bỏ luôn cái không gian thờ tổ đó để trở thành là cái không gian của chánh điện, thì trên điện Phật ta có thể có chỗ dung chứa cho rất nhiều người. Và do vậy các cái lễ tâm linh, sự hành trì, bái sám, thuyết giảng đó sẽ có được nhiều người tham dự. Còn lịch sử của Phật giáo ta đã có đến vài chục ngàn, vài trăm ngàn các vị tổ, thờ biết bao giờ cho hết. Việc thờ tổ nó phải khác với cái việc là thờ ông bà cha mẹ tổ tiên. Cha mẹ tổ tiên đó là nguồn gốc văn hóa của gia tộc, không thờ đó thì ta sẽ bị mất gốc. Còn các tổ đó, ta không cần phải thờ, nhưng mà đến ngày giỗ thì ta làm lễ tưởng niệm. Vì cái cách thờ của Phật giáo nó khác, chủ yếu là bằng sự hành trì hơn là bằng chủ nghĩa hình thức. Còn người tại gia mà nếu không có được cái hình thức đó, thì họ sẽ quên đi sự hành trì. Còn người tu đó đã được khích lệ là không bám vào hình thức, nhưng mà sự hành trì được xem như là một trọng tâm. Cho nên không có thờ nhưng vẫn mặc nhiên được hiểu là vẫn duy trì cái truyền thống tâm linh do các tổ khám phá và đóng góp. Đó là cái lý do mà chúng ta thấy cái truyền thống của những nước Nam Tông đó là hoàn toàn không hề có thờ tổ nào cả, mà vẫn được xem là có giá trị tâm linh rất là ấn tượng ở trong đời sống sinh hoạt của những người tu. Xin được câu hỏi khác.
Thưa thầy, chúng con thấy người chết các thầy cô hay trì chú tán xa và rắc cát lên người chết, thì sự rắc cát và trì chú có tác dụng gì? Và cát đó thầy cô bảo đem về nhà rắc trên nền nhà và bồ mã của ông bà đều được siêu thoát, như vậy có đúng không?
Truyền thống mật tông đó thì có những cái cách thức giải thích về cái nghi thức tán xa, nhưng Tịnh Độ tông thì không nên quan trọng gì nó, bởi vì biểu tượng của mật tông nó khác với biểu tượng của Tịnh Độ tông. Giá trị thiết thực của lễ tán xa thì không có nhiều, nhưng người ta đã cường điệu quá nó. Điều quan trọng như chúng tôi vừa nói đó là trong lúc tản liệm á, ta để những cái kỷ vật liên hệ và có cái giá trị tỉnh thức và nhắc nhở hương linh rằng mình là một Phật tử. Cho nên theo truyền thống Bắc Tông đó, trong những ngày hoàng đối với những người tu, thì trước cái lễ động quan một ngày đó, thì người ta tổ chức đọc giới Bồ Tát và đọc giới Tỳ Kheo để nhắc nhở cho người đó biết rất rõ rằng mình là một vị xuất gia thọ giới cụ túc và phát nguyện hành Bồ Tát đạo. Như vậy cái sự hỗ trợ nhắc nhở này sẽ giúp cho hành giả đó sau khi tái sinh tiếp tục trở thành người tu nữa. Còn người Phật tử đó thì có thể lấy cái bằng quy tâm bảo hay là thẻ Phật tử đó chôn theo để nhắc nhở họ, nhờ đó kiếp sau đó có cơ hội tiếp tục trở thành Phật tử. Việc chôn theo trong hòm các tán sa hay là các ngọc ngà châu báu hoàn toàn không có tác dụng, đôi lúc nó có thể bị trở ngại. Cho nên các Phật tử đừng nên quá bận tâm về điều đó. Mà quan trọng nhất là ta nên nhắc nhở người quá cố sớm ra đi chừng nào thì tốt chừng đó. Để vàng bạc ngọc ngà châu báu và các kỹ thuật có giá trị đó chẳng những không hỗ trợ cho sự tiến trình tái sinh, mà ngược lại có thể làm cho hương linh bị rắc rối vì liếng tuyết của cải. Cho nên là truyền thống tản liệm của Phật giáo là không hề có các tán xa. Và trong truyền thống của Phật giáo Tây Tạng cũng không hề có cái tán xa này. Như vậy cái nguồn gốc của việc mà tổ chức lễ tán xa trên cơ thể của hương linh đó tại Việt Nam đó, chúng tôi chưa rõ lắm. Tuy nhiên dù là nó có nguồn gốc nào đi nữa, ta cũng nên gắn liền các cái nội dung mang tính cách là liên tưởng để nhắc nhở tốt hơn là những cái mà ta không biết cái gì. Vì không biết cái gì thì đó hoàn toàn không có giá trị. Xin đi câu hỏi khác.
Kính bạch thầy, em con bệnh đã lâu, trị thuốc tây không hết. Con dẫn em con đến chùa, sư ông nói em con bệnh do cửu huyền, có người chưa được siêu. Nếu sư ông đoán đúng thì gia đình con phải làm sao để em con hết bệnh? Có nên quy y dông không bậc thầy? Kính xin thầy chỉ dạy cho chúng con.
Trong câu hỏi đó không có ghi rõ là bệnh gì, cho nên là rất là khó để giải thích. Có rất nhiều người đó là bị bệnh tưởng, chứ thực tế là không có bệnh thật, nhưng tưởng rằng mình đang bị bệnh này bệnh nọ, cho nên nó trở thành nghiêm trọng hơn. Và những loại bệnh tưởng như thế chỉ cần tụng một thời kinh hoặc là tư vấn tâm linh đối với một vị tu sĩ có kinh nghiệm, thì những người đó có cảm giác rằng là tình huống dông theo mà trên thực tế là không có, hoặc là cái nghiệp do ông bà tổ tiên á, ám mà trên thực tế lại càng không, đã được rũ bỏ thông qua lễ cầu siêu hay là lễ tụng niệm này. Từ đó về sau tâm trở nên thanh thản, bình an, vô sự. Tất cả những tình huống đó được xem là một phương tiện trị liệu đối với những người bị bệnh tưởng. Có một bệnh nhân tâm thần mức độ tưởng khá cao, sau khi đi mổ về một cái mục nhọt ở trên cơ thể, mấy ngày sau bà cảm giác là nhói đau. Mà lẽ ra là sau khi mổ một cơ thể đó, việc nhói đau là chuyện rất là bình thường, không có gì phải bận tâm. Cái người này thì có cảm giác là bác sĩ đó là bác sĩ không giỏi, cho nên ngày càng có cảm giác là cái đau nó khống chế hành hạ mình nhiều hơn. Do đó mới đi tư vấn và được giới thiệu đến một bác sĩ nổi tiếng về vấn đề mổ. Bác sĩ này nhìn thấy bộ dạng của bà, nhìn thấy cái vết mổ và nhìn thấy sắc thái của bà, biết rất rõ là bà rơi vào trạng thái là bệnh tưởng chứ không phải là bệnh thật. Do đó bà nói với ông là tôi đoán rằng là trong cái phần bị mổ nó còn có một cái vật dơ nào đó chưa được móc ra. Bác sĩ này mới trả lời một cách rất là tâm lý: bà nói rất đúng, rất may bà đã đến gặp tôi, nếu không gặp tôi bà có thể chết vào mấy tháng sau do cái việc mà để lại một cái vật dơ trong cơ thể này. Bà mừng lắm, bắt đầu bác sĩ mới cho thuốc mê nhẹ vào thì bà rơi vào trạng thái ngủ. Bác sĩ mở băng keo ra, sửa là làm vệ sinh ngay cái vùng mà được mổ, và cũng dùng con dao mổ tới mổ lui một vài cái vậy đó. Rồi sau đó nặng hết những cái mũ cần thiết dán lại và tìm một cái loại bông gòn thật là dơ, nó bị trương sình do bị mũ á, nằm sọt rác đó, để trên cái dĩa. Mấy tiếng sau khi bà được phục hồi sức á, thì ông bác sĩ mới nói rằng là bà thấy không, ở trong bụng bà có cái bông gòn như thế này, không mổ là bà đã chết rồi. Sau khi nhìn thấy cái bông gòn nó được đưa ra bên ngoài và cảm thấy là khỏe vô cùng, về không cảm thấy nó đau nữa. Nhưng mà cái đau đó là đau tưởng tượng thôi. Do đó nó là khi bị bệnh vật lý, ta phải tìm đến các bác sĩ giỏi. Hiện nay trình độ y khoa không phải là toàn diện, bởi vì hạn chế giữa các cái phương tiện phát minh về y khoa. Cho nên có nhiều chứng bệnh đó, ở nước ngoài đã định được danh của nó rồi, nhưng ở Việt Nam vẫn xem như là không có bệnh. Xem như thế, kết quả như thế không có nghĩa là ta không có bệnh, bệnh vẫn diễn ra. Ví dụ như trước khi cái loại vi trùng mới là AH1N1 có mặt, nhiều người đã chết về chứng bệnh này nhưng mà ta không có công bố, ai biết định danh nó đâu. Bây giờ có một bác sĩ phát hiện ra, đưa nó ra cái công thức để xác định, và do đó từ trong vòng một tháng mấy vừa qua, ta đã thấy trên thế giới này mấy trăm người chết về chứng bệnh này rồi. Thì lúc đó nó mới có những loại thuốc mới để điều trị. Còn trước đó không có thì người ta vẫn xem bệnh này là không có bệnh gì. Đó là cái giới hạn của y khoa mà ta cần phải chấp nhận. Cho nên khi ta điều trị bệnh mà không có kết quả thì ta phải nỗ lực đi tìm kiếm những bác sĩ khác giỏi hơn, hoặc là đông y, hoặc là những cái phương pháp gia truyền chẳng hạn, để ta tìm ra một giải đáp. Còn nếu mà đi mà nó vẫn không hết nữa đó, thì ta có thể đặt ra cái tình huống là bị bệnh nghiệp. Bệnh nghiệp có nghĩa là nó là một cái hậu quả của một cái nghiệp gì đó rất là xấu trong quá khứ. Nếu ta sám hối công đức, gieo trồng công đức, sám hối nghiệp cũ, rồi là ăn năn hối hận về những cái chuyện làm mà mình không hề nhớ. Đồng thời với lúc đó ta điều trị bệnh vật lý từ bệnh viện, thông qua sự hướng dẫn của bác sĩ, làm chủ được chế độ ăn uống, ngủ nghỉ, làm việc, thì bệnh đó chống sẽ vượt qua. còn đổ lỗi cho nó là ông bà hay là tổ tông là điều không nên, vì ta không có bất kỳ một dữ liệu nào. Cho nên á, hạn chế mê tín dị đoan sẽ giúp cho chúng ta cứu được sức khỏe của mình. Và có nhiều người do mê tín mà bị chết. Thế đi cúng các thầy pháp xúi dục xúi bậy riết rồi tán gia bại sản luôn, lệ thuộc tâm lý một cách rất là lâu dài. Cho nên là người tu học Phật đó, ta phải phát triển chánh tư duy trên nền tảng của chánh kiến, dựa vào tứ diệu đế và nhân quả, thì không có lý do gì để chúng ta sợ đó. Chưa tìm ra bệnh không có nghĩa là không có bệnh, mà vì á, cái giới hạn của y khoa, cho nên ta phải tiếp tục nỗ lực, đừng có buông bỏ. Còn khi uống thuốc mà có tác dụng liền thì biết là đúng thuốc, không đúng thuốc là nó không có tác dụng. Cho nên chỉ cần thử vài ba ngày mà thấy có sự chuyển biến tích cực đó, thì ta tiếp tục, còn không có chuyển biến thì ta có thể đi tìm tư vấn một người có chế độ chuyên môn hơn để giúp của chúng ta. Chứ đừng có đánh đồng cái bệnh vật lý bằng cái sự trị liệu tâm lý, thì kết quả sẽ không được đảm bảo, và nếu có chăng chỉ là tạm thời chứ không phải là lâu dài và dứt điểm được. Xin điều câu hỏi khác.
Kính Phật Thầy, xin Thầy quan hệ cho chúng con, giải cho chúng con được hiểu chứng duyên do nhân gì và duyên gì mà mình phải gặp cảnh chứng duyên.
Đây là một câu hỏi quá bao quát, phải nêu cụ thể là chướng duyên gì thì mới giải thích được, do đâu mà có. Chướng duyên được hiểu chung là tất cả những cái trở ngại lực, trở ngại vật, những con người gây rối, những hoàn cảnh khó khăn, những tình huống và điều kiện không thuận lợi, cho nên đó, nó tạo ra cái đà cản cho sự phát triển về những cái tốt, bao gồm chân thiện mỹ, đời sống đạo đức và tâm linh của chúng ta. Sống trong cõi đời mà không gặp chướng duyên mới là chuyện lạ. Cho nên đó, đừng nên nản lòng thất chí khi chướng duyên đến với mình. Tuệ giác vô lượng và phước báo vô cực như Đức Phật mà còn gặp chướng duyên, có khi đó thì bị vu cáo là tác giả của bầu tai quan. Có lúc đó, thì bị Đề Bà Đạt Đa đó lăn đá suýt chết. Có tình huống á, thì bị là voi dữ sai đó là muốn hành hung, và nhiều trở ngại thách đố khác nữa. Chỉ cần so sánh với Phật thì ta thấy là các chướng duyên của người phàm là chuyện rất thường tình. Có lúc nó là kết quả của một nghiệp xấu nào đó trong quá khứ của ta. Có khi đó nó là nghiệp nhân mới tiêu cực của một người nào thiếu sáng suốt gây tạo cho mình. Có lúc nó là cái tác động cộng hưởng của môi trường. Và có khi đó nó là một cái quyết định thiếu sáng suốt dẫn đến những cái tình huống trở ngại, hoặc là những cái nhiệt tình mà không có được sự hiểu biết làm cho chướng duyên có mặt. Cho nên mỗi một loại chướng duyên đó, nó có các nguyên nhân của riêng nó. Vấn đề đặt ra ở chỗ đó là khi gặp chướng duyên, ta đừng đánh mất niềm tin về nhân quả. Vì có người nghĩ rằng suốt cả cuộc đời tôi chưa từng làm việc xấu, và tại sao toàn là những chuyện ba chìm bảy nổi tám lên đen. Nghĩ như thế là sai lầm. Có rất nhiều nhân đòi hỏi đến thời gian để trổ quả. Có rất nhiều duyên đó, cần phải sự hỗ trợ tương tác thì mới có được thành tựu. Cho nên chậm trổ quả về việc tốt là chuyện rất bình thường. Gặp chướng duyên lại càng là chuyện bình thường hơn nữa. Ta phải quan niệm thứ hai rằng mình đang đi trên con đường Bồ Tát Đạo. Cho nên mỗi một chướng duyên sẽ là một điều kiện giúp cho tâm của mình được trưởng thành hơn, tinh tấn được có mặt lớn hơn, lòng kham nhẫn để vượt qua nó là mạnh mẽ hơn. Và do vậy ta có được điều kiện để trở thành nhân vật là đặc biệt hơn. Cho nên hãy cảm ơn với các chướng duyên xảy ra với mình, dầu là người ta cố tình hay là tình cờ gây tạo cho ta. Thực tập và quán tưởng như thế đó thì hành giả sẽ trở nên bất động trước mọi chướng duyên, và do vậy đó, sẽ vượt qua nó một cách rất là dễ dàng. Điều thứ ba, ta cứ quan niệm như thế này: nhà cao thì tốc độ gió thổi sẽ lớn, thiền to thì sóng dữ, Cái gì nó cũng có tính chất là tỷ lệ thuận và tỷ lệ nghịch ở trong cuộc đời. Cho nên đó, nếu mà ta đang ở trên tầng nhà 110 tầng như là tháp đôi của Hoa Kỳ, mà bước ra bên ngoài gió nó không phải chỉ mát mát như là Cần Thơ này, gần sông biển, mà nó thổi rất là lốc, đó là chuyện rất bình thường. Cho nên nỗ lực tu tập nhiều, làm việc tốt nhiều, quy tướng được tăng trưởng nhiều thì chướng duyên cũng gia tăng tỷ lệ thuận theo. Dân gian thường nói là Phật cao nhất sức, ma cao nhất trưởng. Tức là ma ở trong giai đoạn đầu lúc nào cũng cao hơn là Phật. Ý muốn nói là cái chướng duyên lúc nào cũng gọi là có mặt để gây trở ngại cho những người hiền lương rất là nhiều. Vấn đề còn lại là đừng vì thế mà ta bỏ cuộc nửa chừng, và xem đó là một cái tiến trình rất là đáng mừng, vì nó diễn ra theo một chiều hướng tích cực. Và khi mà ma đã được vượt qua bởi Phật thì lúc đó tất cả những thành quả trổ quả tiêu cực về những cái nguyên nhân xấu trong quá khứ nó không còn nữa, thì đó ta được xem là thành tựu được tất cả tiến trình tu tập của ta. Cho nên quan niệm chiếu duyên là một điều thường, sẽ làm cho mình trở nên hạnh phúc rất nhiều. Đơn cử một ví dụ nhỏ, hai chị em sống trong một gia đình, cha mẹ thì đã già, người cha người mẹ thì quan tâm đến người chị hai, nhưng lại là không có để ý để tứ đến người em gái. Người em gái là người rất là hiếu kính, và cái công việc á, được hai chị em phân chia ra, sáng á, thì người chị hiếu thảo, chiều và tối á, thì người em chăm sóc. Nhưng một hôm nào đó người chị đi xa, người em có thể phát sinh ra hai tâm niệm rằng là cô chị này không có trách nhiệm, được cha mẹ thương tưởng ấy thế mà lơ là, thích đi du lịch quá, phê phán như thế, suy nghĩ như thế. Thì cái ngày mà ta thay thế cái vai trò của người chị để chăm sóc mẹ cả ngày lẫn đêm sẽ làm cho ta như là đang vác lên một cái gì đó rất là nặng. Cái tâm lý ức chế đó sẽ làm cho hành động hiếu kính nó không còn phước báo nữa. Còn đến lúc đó ta chỉ cần thay đổi cái nhìn tích cực thôi. Rất may mắn ngày hôm nay chị tôi đi xa, cho nên tôi có cơ hội hiếu thảo được mẹ cha 100%. Trước đây phải chia bớt cái phần phước hết 50%. Làm gấp đôi với một cái tâm niệm như vậy thì sự mỗi mà không có, phước báo là gia tăng. Thì cái việc đi của người chị, dầu là vì cái mục đích chân chính hay là vì một cái lý do cắt cớ, thì có thể được xem như là một nghịch duyên hay là một thuận duyên, tùy theo quan niệm và cái tầm nhìn của người đang ứng xử về nó. Cho nên tất cả những người tu tập có trình độ tâm linh cao xem và biết ơn các nghịch duyên đến với mình, vì nếu không có đó thì sự thành tựu của chúng ta sẽ không có giá trị nữa. Không có Đề Bà Đạt Đa như một nghịch duyên, có lẽ Đức Phật đã không được chúng ta kính ngưỡng như là bây giờ. Không có những cái vu cáo dành cho Đức Phật thì ta không thấy được cái tình trạng định đỉnh tâm bất động của Đức Như Lai Thế Tôn để học hỏi và bắt chước theo. Cho nên mỗi một nghịch duyên là một bài học rất là có ý nghĩa cho chúng ta trong cuộc đời. Trên tinh thần đó, hãy mạnh dạn thẳng tiến mà đi tới, chứ đừng giận dỗi, bực tức, cao có, khó chịu, trả đũa với những cái tác nhân gây tạo ra chướng duyên này. Vì làm như thế, tâm ta sẽ không còn được bình yên và định tĩnh nữa. Xin điêu câu hỏi cuối cùng.
Thì đây cũng là một cái câu hỏi của một chư ni, mà trong cái nỗi lòng của chư ni này cũng có căng cắn rất là lâu. Hôm nay cô muốn bộc bạch với thầy, đưa lên cùng thầy để được thầy chỉ dạy cho cô. Vì cách nay 3 năm, mẹ của cô có cho anh cô mượn một số vàng, và sau khi anh cô qua đời, chị dâu của cô nói là không có cho mượn. Từ đó mà mẹ của cô ôm cái nỗi buồn này rồi mất. Cho đến hôm nay trong lòng của mẹ cô này rất là lo âu, bởi vì sợ mẹ vì nỗi buồn này mà không được siêu thoát. Cho nên hôm nay cô trình bày với thầy, nhờ thầy từ bi chỉ dạy cho cô làm cách nào để cô giải thoát cho linh hồn của mẹ cô. Nam mô A Di Đà Phật.
Điều rất lao động là người mẹ vì tiếc nuối của là cho đứa con ruột của mình không được cô dâu thừa nhận, dẫn đến đau buồn mà chết. Cho nên những người còn lại đó nên tổ chức cái lễ cầu siêu, và phải có một sự phối hợp rất là bài bản giữa chị dâu cũng như là người sư cô này, thì cái kết quả của lễ cầu siêu mới đạt được ở mức độ cao nhất của nó. Trước nhất đó là việc mà người mẹ cho đứa con mượn là có thật, nhưng nếu như cô dâu không có được biết đến vì không có một dữ liệu nào mà cũng chưa từng nghe chồng mình nói, thì việc phủ định nó là một chuyện thường tình về phương diện pháp luật. Do đó ta nên bỏ qua cái tình trạng mượn tiền và xem như là chưa từng có chuyện đó xảy ra. Nhưng là mối quan hệ đây là mẹ và con, cho con trai mình mượn tiền cũng giống như là cho thật vậy, thì cứ nghĩ mình đang cho đứa con của mình, giống như mình đã từng cho sự sống, cho 3 năm nhũ bộ, cho mình mấy năm ăn học, thì cha mẹ có tính công đâu. Là bây giờ bà cũng đã mất rồi, cho nên sư cô nên hiểu như thế để không tạo ra cái ức chế tâm lý về cái chết rất là đau lòng của người mẹ. Gác điều đó một bên thì sự phối hợp mới đạt được kết quả ở mức độ cao nhất của nó. Gặp người chị dâu và yêu cầu chị dâu cứ tạm thời chấp nhận là có mượn đi, mặc dù là mình không có đòi nữa, không truy cứu nữa, nhưng mà vẫn giả thiết rằng là có mượn, và yêu cầu người chị dâu cùng với mình đứng trước hương án của người mẹ ra đi vì tức tối đó, rằng là vì con hiểu sai, do vì anh, tức là chồng của con, không có đề cập đến, bữa nay con mới tìm ra được một tờ giấy ghi chú là đã có từng mượn tiền của mẹ, do vì không có bằng chứng cho nên con đã hiểu sai và dẫn đến tình trạng mẹ buồn đau quá mà chết, cho nên con thấy con đang phạm vào cái tội bất hiếu rất là lớn, mà theo tinh thần Phật dạy đó là tội này rất là khó sám hối. Cho nên mong mẹ vì thương mẹ và thương tất cả các thành viên trong gia đình, trong đó có con, mà hãy bỏ qua cái sự oan uổng này để mẹ dễ dàng được siêu thoát. Tức là ta giúp làm sao cho người chết ta cảm thấy được hài lòng, rằng là nỗi oan cho mượn tiền không được trả đã được tháo vỡ. Và với cái tình thương của người mẹ sẵn có thì lúc đó bà sẽ hoan hỷ và thứ tha. Thì lúc đó bà mới có thể dễ dàng ra đi một cách an toàn. Điều thứ hai, về phía sư cô thì sư cô phải dạy rất rõ cho người mẹ của mình rằng là gia tài sự nghiệp của cải mà ta có được trong mấy chục năm nó chỉ là của tạm bợ thôi, không ai có thể mang theo đi được. Chẳng hạn như cái ngôi nhà mẹ để lại, mẹ cũng đâu mang được đâu, rồi con cái sẽ kế thừa theo luật pháp đã quy định. Cho nên á, cả cái nhà mà mẹ còn không tiếc thì huống hồ chỉ có vài chục cây vàng là bao. Do đó hơn nữa, cho con trai của mình mượn thì giống như là mẹ đã tặng cho người đó rồi. Do đó mong mẹ hãy bỏ qua cái sự tiếc nuối này và nghĩ rằng là mình đang bố thí cho đứa con với tình thương. Và do vậy sự tiếc nuối đó sẽ được tháo vỡ và tiến trình tái sanh sẽ được dễ dàng diễn ra. Biến từ một cái tài sản bị mất như những cái tình huống mà mình không cưỡng lại được thành một cái quan niệm rằng như mình đang giúp đỡ một người hữu duyên sẽ làm cho chúng ta không còn tiếc nuối nữa tài sản. Và đây chính là cái cách thức trị liệu tâm lý rất là có ý nghĩa mà vị sư cô trong câu chuyện này nên nhắc nhở người mẹ của mình về cái tính giá trị thiêng liêng cao cả hy sinh của người mẹ, để người mẹ dễ dàng bỏ qua. Điều thứ hai là phải làm sao giúp cho người mẹ hướng về tam bảo và đánh đồng hết tất cả những niềm tin lớn nhất của bà về Đức Phật, để cho bà hướng tâm về. Mà khi tâm đã hướng về một cái đối tượng cao quý hơn á, thì những cái chuyện bằng lòng nho nhỏ như cho miệng tường mà không được người ta trả sẽ không còn là mối quan hoài nữa, cho nên bà dễ dàng được ra đi. Điều thứ ba, sau khi đứng trước hương án đó, ta còn phải tổ chức lễ cầu siêu rất là linh đình. Và trong nội dung của lễ cầu siêu đó, ta cũng phải nhắc đến những cái sự kiện là xin mẹ hãy tha thứ cho chị dâu của con, tha thứ cho anh trai của con, để gia đình này được hạnh phúc và mẹ mãi mãi là biểu tượng cao quý của cả gia đình đó theo. Ta phải làm sao để tạo cái vị thế đứng cao quý nhất ở người mẹ, để cho tất cả mọi thành viên cùng phải tôn kính. Điều đó người mẹ có cảm giác an lòng rằng là con gái của mình đã hiểu được mình, con dâu của mình đã hiểu được mình, và mọi người đều hiểu được mình, thì cái ức chế đó sẽ được giải phóng. Ngoài ra còn có thể có thêm nhiều cách thức khác mà tùy theo mối quan hệ thân mật mà vị sư cô này có thể áp dụng để giúp đỡ cho mẹ mình buông xả mà siêu thoát. Với những cách làm như thế, chúng tôi xin tin chắc rằng là không chống thì chay, sự hấp dở, sự giúp đỡ đó sẽ có tác dụng thật sự. Vì thời gian đã hết rồi, cho nên xin tạm kết thúc tại đây. Và kính chúc chư tôn đức ni được an lành, quý Phật tử luôn được tinh tấn, sở quy tùy tâm, các tường như ý. Xin kính mời tất cả cùng hồi hướng.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ: Công ty trách nhiệm hữu hạn Đạo Phật ngày nay, chùa Giác Ngộ, số 92 đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 0838394121, 0838335914, 0938632991, 0937693196. Email buddhismtoday@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphanhoc.com.